Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên làm việc với đoàn công tác của công ty cổ phần tập đoàn FLC về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phúc Xuân. Trong những năm gần đây, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo khi mục tiêu chuyển đổi số được đặt lên hàng đầu. Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn công tác của công ty cổ phần tập đoàn FLC về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Phúc Xuân. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của thành phố, lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn FLC có ông Đỗ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc công ty. Khu đô thị mới Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên thuộc dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị FLC Thái Nguyên đã được ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư ngày 1 tháng 7 năm 2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công ty cổ phần tập đoàn FLC. Khu vực lập quy hoạch có diện tích gần 175 ha thuộc các xã Phúc Xuân, Quyết Thắng và Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật hiện có, đơn vị tư vấn thiết kế đã đưa ra phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới này với ý tưởng tổng thể là tạo dựng một khu đô thị sinh thái với không gian cảnh quan mặt nước hài hòa giữa các khu nhà ở, khu hỗn hợp thương mại, công trình công cộng, công viên thương nghiệp. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông kết nối vào khu đô thị, tỷ lệ cây xanh trong khu đô thị, việc bố trí diện tích đất tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên rất hoan nghênh công ty cổ phần tập đoàn FLC đã quan tâm đầu tư tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn chỉnh phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu đô thị. Giao cho các cơ quan chuyên môn của thành phố tích cực phối hợp tốt hơn nữa với công ty để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết của dự án. Sáng ngày 25 tháng 3, Đảng ủy phường Trương Vương tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Trong số 14 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên gương mẫu có những đóng góp cho sự phát triển của Đảng nói chung và Đảng bộ phường Trương Vương nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương đã gửi lời chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên, tích cực giáo dục truyền thống cho lớp đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng địa phương phát triển. Ngày 24 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa 8. Nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, người phụ trách công tác tổ chức của các cơ quan đơn vị có người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa 8. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Từ nay đến ngày 13 tháng 4, Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Lập khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 24 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung hiện có trên 2.300 hội viên sinh hoạt ở 18 chi hội. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ phường tiếp tục phát triển và đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức hoạt động. Các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ được diễn ra sôi nổi từ phường tới chi hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, được cấp ủy và chính quyền đánh giá cao. 100% chi hội đăng ký thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng được 8 chi hội điển hình 503 sạch. Bên cạnh đó, hội đã đứng ra hỗ trợ vay vốn, nhân rộng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tình thương TIM nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo. Kết quả sau 5 năm, toàn phường có 4 trên 13 hộ nghèo đã thoát nghèo. Các phong trào nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh. Hội tiếp tục duy trì 18 chi hội phụ nữ nòng cốt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, vân vân. Với những kết quả đạt được, Hội Phụ nữ phường được đánh giá là đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội Phụ nữ thành phố và được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tại đại hội, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với mục tiêu nhiệm kỳ tới là phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự chủ, sức sáng tạo, nâng cao vai trò của tổ chức hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng phường Quang Trung văn minh hiện đại. Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại khu di tích 91 năm thành phố Thái Nguyên và tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3, đoàn xe chở cán bộ, giáo viên, phụ huynh và gần 1.300 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã có mặt tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong đại đội 91 năm. Mỗi lớp xếp thành hai hàng ngay ngắn, thẳng hàng tiến về sân chính điện để thực hiện nghi lễ dâng hương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thầy và trò nhà trường đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc công lao to lớn của 60 thanh niên xung phong đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Hoàn cảnh ra đời cùng những đóng góp hy sinh của các anh các chị thanh niên xung phong đại đội 91 năm vào đêm Noel 1972 đã được cán bộ khu di tích tái hiện lại qua những câu chuyện, tài liệu, hiện vật đang trưng bày tại đây, khiến cho các thầy cô giáo và các em học sinh không khỏi xúc động và khâm phục. Cô giáo Phạm Thị Hương Giang, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Lựa chọn địa điểm là nhà tưởng niệm 91 năm ở tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi muốn hành trình về nguồn của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương trở nên có ý nghĩa hơn khi chính tại nơi này sẽ đánh thức lòng tự hào dân tộc về sự cống hiến hy sinh của thế hệ trẻ, và từ đó sẽ có tác động truyền lửa tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh trong nhà trường, đặc biệt đó là các bạn học sinh khối 9 được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đoàn ngày hôm nay.
Trong chuyến hành trình về với thủ đô gió ngàn, ngay tại điểm di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 91 năm, một hoạt động vô cùng ý nghĩa đã được ban giám hiệu Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức. Đó là lễ trưởng thành đội và kết nạp đoàn viên mới cho 51 đội viên khối 9. Đây là những đội viên tiêu biểu luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động đội. Nhiều em trong số đó đã đạt được những giải cao trong các cuộc thi do đoàn quận và thành phố Hà Nội tổ chức. Là hai trong số những đoàn viên vinh dự được kết nạp đợt này, em Đinh Trang Ngân và em Vũ Văn Luyện, lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương phấn khởi nói.
Sau khi được nghe câu chuyện thì con cảm thấy rất là vinh hạnh khi được lớn lên trong một đất nước mà có những cái sự cống hiến hy sinh từ những liệt sĩ rất là dũng cảm. Con cũng có tham gia những hoạt động và tích cực trên trường lớp, tham gia những cái giải của quận và thành phố, thì từ đấy con cũng được đề xuất để được kết nạp vào đoàn. Có một cái sự đặc biệt là được kết nạp ở tại nơi này. Từ đấy con cảm thấy là con khi mà được đứng trong hàng ngũ của đoàn thì con cảm thấy rất là vinh dự, và con sẽ cố gắng để tiếp tục phấn đấu học tập trong các hoạt động đoàn đội hơn nữa, để từ đấy có thể tiếp sức và góp một phần nhỏ của bản thân để xây dựng cho đất nước ngày một giàu đẹp.
Ngày hôm nay con được đến đây để làm lễ trưởng thành. Con cảm thấy tự hào khi mà mình đã từ một người đội viên đã được trở thành một người đoàn viên. Con sẽ cố gắng phấn đấu trong cả việc học tập và rèn luyện cũng như là luôn tham gia các hoạt động của đoàn để cống hiến hết mình cho đoàn.
Hành trình về nguồn, trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ mở ra những hành trình tiếp nối để những chuyến về nguồn tiếp theo của thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn, qua đó góp phần truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Sau nhiều lần đối thoại, chiều ngày 24 tháng 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tiếp tục thuyết phục hộ gia đình ông Vũ Duy Tuấn và hộ gia đình bà Văn Thị Hợi tại phường Tân Thịnh nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài đoạn km 0+000 đến km 3+500 nút giao đường Tố Hữu theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT có tổng chiều dài 9,5 km với số vốn đầu tư trên 1.132 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, do hộ gia đình ông Vũ Duy Tuấn và bà Văn Thị Hợi chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ và khối lượng thi công dự án. Theo quyết định số 1728 ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tổng giá trị phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Vũ Duy Tuấn là trên 8,5 tỷ đồng. Hộ gia đình bà Văn Thị Hợi được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 9,1 tỷ đồng. Qua trao đổi thuyết phục, ông Ngô Anh Tuấn, người được ủy quyền của hộ gia đình bà Hợi và ông Vũ Duy Tuấn đều không nhất trí phương án trên của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ông Ngô Anh Tuấn đề nghị được bồi thường bằng đơn giá bồi thường đất ở của hộ gia đình ông Vũ Duy Tuấn. Bố trí tái định cư 750 m vuông đất tại lô 1 đường Bắc Sơn với điều kiện mặt bằng đã san phẳng và không có tranh chấp. Về phía ông Vũ Duy Tuấn cho rằng, việc thu hồi đất của gia đình phải vận dụng cơ chế đặc thù do thửa đất của gia đình đã thu hồi cho dự án khác. Đối với đất ở, gia đình nhất trí với đơn giá bồi thường là 8 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ông đề nghị giao tái định cư 750 m vuông, được xem bản đồ tái định cư và cơ sở hạ tầng khu tái định cư phải được san lấp. Đơn giá đất tái định cư là 3 triệu đồng trên 1 mét vuông. Sau khi chủ đầu tư giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông sẽ nhận tiền bồi thường. Trước những đề nghị của các hộ gia đình, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiếp thu và tiếp tục vận động, thuyết phục, nhưng các hộ vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường. Những ý kiến của các hộ sẽ là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai các bước còn lại theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 3, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang tổ chức lễ khai mạc giải cờ tướng năm 2021. Đây là một trong 6 nội dung thi đấu nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 6 năm 2021. Tham gia giải cờ tướng có 12 vận động viên đến từ 12 tổ dân phố trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu theo vòng tròn tính điểm và theo luật thi đấu cờ tướng hiện hành. Để giành chiến thắng, các kỳ thủ đã trải qua những màn đấu trí đầy căng thẳng. Việc lựa chọn mỗi nước cờ đi không chỉ dựa vào khả năng phán đoán nước cờ của đối phương mà còn phụ thuộc năng lực tư duy phù hợp của bản thân. Giải đấu không chỉ là dịp để các kỳ thủ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thi đấu cờ tướng mà còn góp phần đánh giá chất lượng phong trào cờ tướng cũng như hoạt động của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, qua đó tuyển chọn những vận động viên năng khiếu tham gia các giải đấu do tỉnh và thành phố tổ chức, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chuyên mục Chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chú trọng đến công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Những nỗ lực cố gắng này đã gặt hái được nhiều thành công và đây sẽ là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo khi mục tiêu chuyển đổi số được đặt lên hàng đầu. Bài viết sau của tác giả Xuân Tú sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đang tiếp nhận và giải quyết 123 thủ tục hành chính, trong đó đã có tới 66 thủ tục được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đặc biệt, số hồ sơ giải quyết thông qua hình thức này chiếm đại đa số. Trong năm 2020, đã có gần 11.000 hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chiếm xấp xỉ 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận của Sở. Ông Trần Anh Sơn, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Năng lượng, Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết.
Với cái việc áp dụng cái môi trường điện tử thì cái việc chuyển lưu chuyển các cái văn bản, các cái hồ sơ nó rất nhanh chóng, thì các đồng chí chuyên viên cán bộ trong phòng cũng thường xuyên phải túc trực triển khai thực hiện ngay và xử lý ngay kịp thời và trong mọi lúc mọi nơi, và có thể giải quyết được các công việc để đáp ứng được yêu cầu, nó rút ngắn được, mới đẩy nhanh được cái tiến độ và rút ngắn được thời gian cho hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Với đặc thù là các thủ tục hành chính do Sở Công Thương cung cấp có đối tượng phục vụ chủ yếu là doanh nghiệp, nên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có nhiều thuận lợi. Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã giúp họ giảm thời gian, chi phí so với trước đây. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Thái cho hay.
Đặc biệt là tiết kiệm về các chi phí cho doanh nghiệp, ví dụ chi phí đi lại, chi phí về văn phòng phẩm, đặc biệt là chi phí về nhân công, tiết kiệm rất lớn về nhân công và những người tham gia trực tiếp làm, thì trước đây cũng phải 1-2 người tham gia, nhưng nay chỉ cần ngồi tại văn phòng và chúng ta cũng có thể sử dụng một dịch vụ công, cũng là một cái dịch vụ và thấy là rất tốt đối với hoạt động của kinh doanh của doanh nghiệp.
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong các khâu đột phá trong hoạt động cải cách hành chính đã được Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả trong những năm qua. Chính vì vậy, từ năm 2017 đến nay, Sở Công Thương luôn đứng ở thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp sở, ngành, địa phương. Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Thực hiện tốt cái nghị quyết về chuyển đổi số của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đến toàn thể cán bộ cũng như viên chức của ngành công thương, đặc biệt là lấy yếu tố người đứng đầu phải đi tiên phong, kế thừa những kết quả đã được về giải quyết dịch vụ công trực tuyến trong năm vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh để tất cả các thủ tục công trực tuyến của ngành công thương sẽ được phục vụ nhân dân ở mức độ 4. Chúng tôi sẽ rà soát tất cả thủ tục hành chính của ngành công thương.
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến được coi là một trong những giải pháp quan trọng của ngành công thương Thái Nguyên nhằm hướng tới sự hài lòng người dân, doanh nghiệp. Và đây cũng là nền tảng để Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên triển khai công cuộc chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Mục Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Câu 33, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được quy định như thế nào? Trả lời, tại cuộc bầu cử lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 được bầu là 500 đại biểu. Điều 8 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Thực hiện quy định nói trên, ngày 23 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1193 để dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Câu 34. Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào? Trả lời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo các căn cứ sau đây. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người. Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 đại biểu Quốc hội. Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội có 6 đại biểu thì có 2 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 7 đại biểu thì có 3 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 8 đại biểu thì có 3 đến 4 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 9 đại biểu thì có 4 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 11 đến 14 đại biểu thì có 5 đến 7 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 29 đến 30 đại biểu thì có 14 đến 15 đại biểu Trung ương. Câu 35, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào? Trả lời, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là phụ nữ. Số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Câu 36, nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo nguyên tắc. Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu. Việc xác định tỉnh miền núi, vùng cao để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan ra soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao và công bố trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn. Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1.000 dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1.000 dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu. Theo quy định tại Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, đêm và sáng trời rét. Mục thông tin quảng cáo.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các tỉnh, thành phố cùng hàng triệu người dân ở khắp nơi trong cả nước. Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v. và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Trong quá trình triển khai cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn, lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng. Giao Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2021, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 3. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, tổ chức đoàn đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Giờ Trái Đất trên địa bàn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu.
Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.